Quả dưa thì nó bầm lỗ, nó vai thì bác bắt đầu nó qua ghe mình đó, bác bắt đầu nó mới chung chung mà nó tới nữa rồi ông. Ông quạo ông không ấy tới hoài vậy, ông quạo ông nó tới hoài vậy. Tôi nói chú à, bộ lần này trời đất thử mình hay sao ấy chú, chứ bây giờ dương nó bệnh nó úng lỗ con vai con tay để thúi hết trơn à. Cái ông giận mà ông nói vậy, anh muốn tính gì đó anh nói tôi nghe coi, đừng nói lòng vòng gì nữa hết á. Tôi nói tôi muốn tính bán giùm ghe dưa nó trước, rồi mình bán nó bán. Nó nói trời ơi, làm gì tôi chịu không có nổi đâu. À, vậy mà tôi đang nghĩ riết á, rồi tôi bán giùm ghe dưa nó trước, rồi mới bán tới ghe mình. Bởi vì bạn hàng Tà Vinh nó thấy vậy, rồi mấy đứa ghê vua đó nó nói tụi tôi chìm bị nhờ mấy ảnh, được nhờ mấy ảnh điều độ rồi xuống đây rồi bán giùm này kia vậy đó. Vậy mà sao rồi nó thương tụi tôi, vừa nó nói vậy là mấy anh đừng có lo, tôi hứa rằng có ghê vua nữa tôi cũng mua nữa, tôi mua giùm ghê anh, bây giờ anh bán mão vừa nói tôi đưa tiền cho. Trời ơi, tao nói bà già của cô bạn hàng á, chữ bà bạn hàng nát hết trơn. Nó mày ngu, mày đâu có bằng mấy ông lái được. Mà tội nghiệp của cô bạn hàng của nó, má nói là phải, mà được ông lái nào chứ còn ông lái này tin được quá. May quá à, tôi bán giùm ghe vua nó hết trơn được. Hả? Lời được 1.700 nữa. Lời được 1.700. Mừng quá rồi. Lúc đó lại là tới mừng người làm bậy nữa chứ. Làm bậy với mấy đứa con gái đó. Trời ơi, nó làm bậy mà nó lũ tôi nữa. Nó rủ tôi đứa lớn, nó đứa nhỏ nữa. Tôi nói không được. Mẹ chơi cái địa này ơn nghĩa mà cái thứ này đó nghe, là đã địa ngục rồi chú, là không có được à. Lợi dụng không có được. Cái tôi mới tính ra. Chứ hồi đó đó, hồi bán dừa nó vừa rồi đó thì nó với chú Tư đó có hẹn là đi về ngã nào đang ghé nhà nó, đang người đi chung nhau nữa vậy đó. Tôi nghe cái vụ đó rồi, vụ giờ tôi thấy nó cọ kẹ với con nhỏ đó, cái tôi mới tính không được, để về thì không được. Thế tôi kêu chú Tư đó, tôi nói chú Tư, bây giờ tôi cần đi xe về lắm mà chú Tư, chú ở lại mình không? Ở lại mình nên mà đều bây giờ tôi phải đưa ghe chú lại thằng bến tàu, thằng chú cầu dòng tàu gì, thấy không? Đi dòng tàu gì hả cầu quan, chứ không có đi về ngã sông Củ Viên nữa. Bởi vì vừa nói cho ông Thanh ông nghe, ông nói, anh cắt họng nó luôn. Làm thước từ bữa đầu là bất cứ mình làm chuyện gì cũng phải ngay ngắn. Thấy không? Ngay ngắn cho đàng hoàng, chứ đừng có quơ hốt rồi như có của đem đi cúng chùa đó cũng vô ích, không có phước đức gì đâu. Còn bác hồi nhỏ đó đi lại nhà người cậu sáu bác đó ha, đi chơi lại đó chơi thấy ổng vác cái cây tràm ít chân gì, ổng đập con heo bự, mà đập rồi cái là nó chạy có 3 giò, bị cái giò đó nó bị thương đó. Bác thấy bác buồn quá buồn, bác mới nói cậu à, sao cậu đập nó dữ vậy? Ổng nói tên thằng chủ heo đó, nó nuôi heo mà tao biểu nó làm chuồng nó không làm, nó để qua có gì nó cũng ủ phá quá không đánh nhau được mày. Tôi nói cậu ơi đừng ngủ quánh nó, Tội nghiệp nó không có biết. Cậu quấn thằng chủ nó đi. Có tôi nè, cậu quấn không lại tôi quấn tiếp đâu. Chứ đừng quấn heo. Bởi vì con heo nó không có biết. Nếu nó biết ăn mà cậu quấn nó ra, không bao giờ nó ăn đâu. Mà tội nghiệp nghe cậu, cậu đạp nó vậy chứ rắc nữa nó chạy lại nữa à. Cho nên cậu không nên quấn nó. Mà chuyện tròn xóm nếu dằn không được là quấn chủ nhà, là quấn chứ quấn, đừng quấn heo. Bác thì có cái tánh vậy đó. Bởi vì hồi đó binh con heo nái mà rầy lộn với bà còn Nguyên Hiệp, chỗ đâu bả bắn bác rồi đó. Chuyện đó là nó về nè, sáng bác đi chơi gặp nhỏ cháu gái ở xóm nó khóc. Tôi hỏi gì khóc ở đây? Nó nói cậu coi, con heo nái của má con mà bạn của bà còn yêu, hai người lùa lên trên đầu ngàn á, thằng nhận nước ở tỉnh á. Tôi nghe nói tới đó cái tôi giận quá, tôi nói vậy là bay chơi đi với tao. Tôi rề vô cái hàng rào, tôi bẻ cái cây tràm, cái tôi chạy với nhỏ, tôi nói chạy nước lên để nó nhận nước chết à. Thì hai thằng bạn của bà còn Nguy nó thấy tôi chạy lên đó là nó chạy vòng qua cái mẫu bên kia, nó chạy về đặng nó tố cáo tôi trước, nó tố cáo với bà. Thì tôi lên trển là tôi cứu được heo rồi về đó ha. Thôi bả làm tôi quá sức, cho tôi nói thưa bà, nếu hai cái thằng này mà nó không ở với bà đó ha, là cha nó không dám đập con heo nữa. Nó ỷ ở với bà đó, đập heo không ai làm gì nó đó. Cái bả nói Duyên, mày đi chơi riết rồi mày thành du côn rồi nghe, mày không kể ai hết nghe. Tôi nói con kể bà lắm mà chơi bà, con mà không kể bà đó nãy giờ con quánh hai thằng nó lỗ đầu hết rồi. Cái bà chụp bà gây với bác, bà nói chị hai mày con nhỏ đó nó cũng kỳ nữa, lúa trổ rồi mà nó giữ nhốt heo nó không chịu nhốt. Tôi nói bà nói thì con chịu, nhưng mà nói vậy nè, người nghèo có khi cây cối không đủ sức, nghe không? Hay là hoặc khi nghèo rồi cho ăn không đủ sức, nó đói nó phá chuồng nó đi. Nếu bà cần bắt thường bao nhiêu thì người ta thường, còn bác có, còn bà mà bà cần đánh người ta cũng cứu cho bà đánh nữa. Còn cái mà lùa lùa con heo đầu ngàn này đó, con hỏi bà, cái ý đó là ý sao? Chứ phải chi ở dưới này mà nó đương phát, đương mận gì đó, rồi nó giác là thảm, nó đập, nó chém heo chết, tôi không buồn. Còn hỏi đây vô đầu ngàn một cây số mà nó lùa con heo đi mà nó không có đủ sức suy nghĩ là sao? Cho nên nói thật với bà, nó không ở với bà là cha nó không dám đập nữa. Cha nó không dám ruộng heo nữa. Hồi đó bác ngu quá đi. Vậy giờ gà rầy với bà vậy chứ rồi. Tức mình mà nói tôi nói thiệt nha. Nội đêm nay tôi đi đất bà, tôi không ở đất bà nữa. Mà tôi đi mà tôi gặp cái thứ điền chủ như bà vậy đó, tôi đóng bè tôi ở dưới sông. Tôi nói không sợ bắn á. Hả? Trời, bả thương bác lắm. Còn nó bả cái gì bả cũng giao bác không đó. Năm đó Ngút nó đi học của khóa chăn nuôi ở Tân Duy Nhất á. Nó đậu thủ khoa. Cho nên ta mới thưởng cho nó con heo nái mà kêu heo nái bò đó. Cái thứ da đỏ đỏ đó đem về nuôi nái, cái thì bà con ở xóm ai ta cũng lợi, ta đặt cọc thôi. Một con heo vậy là 20 giờ lúa. mà bác trong lúc đó đó bác nghèo mà vườn không có chỗ gieo lúa mà ăn nữa. Vậy mà rồi con heo còn chừng 5-7 bữa nữa người ta mới bắt heo. Bữa đó sao nó kéo nhau lại cái nhà kế bên nó ủ chú. Ông đó ông vác cái cây, ông đập nó cây, nó chết. Mà giữa cái ranh của ông đó với bác là giáp ranh, ở đó có bắt cái cầu kêu. Bác đưa ngồi bác thư ở trong đó, bác nghe ông đập cái bịch ruộng heo nó dãy rột rột, cái bác biết cái chết rồi. Kêu bác mọt xuống vậy nè, mọt xuống rồi sợ ông thấy mình, sợ ông thấy mình đậu nghiệp. Bác mọt xuống rồi bác chừng nghe ông nói chuyện lắp dắp đâu sau hè, cái bác nắm quần lên còn không có chùi nữa rồi nha, chạy nước gì nhảy sông tắm rồi leo võng hầm đưa suy nghĩ hoài. Con heo hai chục giỏ lúa, nhà mình ăn được 3 tháng mà bây giờ ổng đạp chết về đây rồi mình nghĩ làm sao? Người tròn xóm với mình đau ốm có khi cũng nhờ cô bác, chứ bà con mình đâu có gần đây. Mà bác nói cái này đó, mấy cháu phải ráng cẩn thận cái này nha, vật chất khó lắm nha. Ở trong tâm hồn mình nó có đủ trạng sư, biện hộ sư gì có đủ hết à nghe. Bác nằm từ số nơi mà tới trường của bác tính không ra đó. Lát đó là tính không thường, rồi lát là tính thường. Có cái vậy hoài hả? Tính không thường rồi bây giờ lúa đâu ăn, đi dai không được. Còn tính thường thì tội nghiệp tròn sớm. Tới chiều đâu cỡ 4 giờ thứ lúc kêu heo gì cho ăn là bác biết là tới bây giờ phải là giải quyết rồi, chứ không còn chờ chờ nữa được. Bác mới kêu xuống lúc vô nhà bác nói heo mình bị ông đó là ông đập chết chỗ đó đó. Hồi xuống hơi giờ lặng thím mà nghe lời tôi đừng có nói gì với tròn xóm, mà đừng có nói cho thằng Út Điệp vừa hay nữa nghe. Nói rồi bà con người ta ngục nhã rồi đó ha, tội nghiệp người ta. Chứ tôi tính rồi, con heo đó là 20 giờ lúa mà nhà mình ăn có 3 tháng rồi hết, rồi mình cũng phải mần nữa mình ăn nè. Còn bà con tròn sớm như cục vàng, mình có chết đó, người ta khiêm mình ta chôn ha. Cho nên giờ anh định là bỏ nha, em đừng sợ nghèo khổ gì hết đó, để anh bao bọc hết cho. Mà nó nghe gì cũng bác không rồi, nên bác nói thế nào cũng phải nghe hết á. Lên đây sắm 5-6 ruộng, chứ còn thằng Út với vợ Út không biết cái ranh đất ở đâu nữa. Nó cũng không có rào cờ, không có bưng thúng lúa mà nó dê nó bác không à. Bác biểu nó ở nhà, nó ráng cho ông già bà già hay thôi. Đó mà tội nghiệp nha. Giờ nghe nó nghe bác nói vậy là nó cũng tịnh vô, nó không dám nói một tiếng nào hết. Nó lợi đẳng, nó xách con heo vừa là hai vợ chồng ông đó đi heo liền lưng nó mà năn nỉ. Lợi năn nỉ với bác là bác nói thôi, ông với bà vừa nghỉ đi đừng lo. Tôi coi ông với bà như cục vàng vậy, còn con heo là vật chất không có lấy đâu. Tội nghiệp con heo mà lâu lâu lại năn nỉ bác bằng thường, lâu lâu năn nỉ bác bằng thường mà bác không thường. Cái đó hả, hơi lòng vòng kỳ đó nó tụt máu. Nó tụt máu còn có sáu à, thành ra lên đến cứu cấp. Mà cứu cấp một chút mạnh rồi bác ngồi đó chơi. Ngồi chơi rồi anh em lên thăm đông đó, rồi ngồi chơi rồi ông bác sĩ ông xách đồ coi mạch đi tới lưu hoài. Ông nói có một người bệnh nhân ở đây mà không biết chỗ nào, không biết là tại vì bác có cái suy nghĩ đó, suy nghĩ rằng ai mà sanh vào cái quả đất này đó, dầu tiên hay Phật cũng phải là chịu ốm đau như mình, chứ không có ai mà không đau ốm đau hết á. Cho nên nói thiệt với mấy cháu, không có sợ chết là vậy đó. Có khi chết mà từ trong cửa ngục bước ra, còn sống mà bước vô trong cửa ngục nữa. gỡ cho nó đừng la đó, cho bác ngủ. Bác nói điện là đừng gỡ con, để nó đây tao kính chữ nó ca cổ nhạc cho tao nghe chứ gì. Cho nên vừa nó êm luôn à, nó không có bực bội gì hết á. Bác không có cái đó đâu. Trong đêm khuya vậy đó, Thượng Điệp nó sợ bác ngủ không được rồi, nó ra nó la bác dậy Điệp. Bác nói con ơi cái nụ cười khó kiếm lắm con, nụ cười khó kiếm lắm, con để cho nó cười chứ. Nó nghèo mà nó đi buôn bán ban đêm nhưng mà nó không khóc đó, là bác mừng lắm rồi đó. Chứ nó nghèo khổ, nó lạnh lẽo mà nó không khóc đó, bác mừng lắm rồi đó. Để cho nó dở đi con.
Sau cùng thì bây giờ con muốn hỏi bác một cái vấn đề là con cũng đặt cái trọng tâm trong chuyện đó, tức là con muốn biết vấn đề mà tu niệm Phật này nè. Thì bây giờ bác thành cái pháp môn niệm Phật đó, bây giờ bác thấy nó được tới ở trên sao cái này kia đó, bác có thể trình bày chuyện đó cho tụi con nghe không?
Nào nói cho bác có hay nói với bác Tư Duyên Liên hoài hả? Bác nói mỗi một lần niệm Phật đó, con tìm cái kết quả của tiếng niệm Phật đó đặng mà tạo thêm cho mình có cái nghị lực. Chứ còn niệm hoài mà con không biết gì hết đó, thì cái niệm đó nó không có tác dụng gì hết. Nó vậy đó. Còn bác niệm Phật đó nha, nó có tác dụng dữ lắm. Bác niệm nó hung cả tàn thân bác còn, chứ không phải là niệm cái miệng không đâu, nó hung cả tàn thân vậy đó.
Đó là riêng chiến tranh được đó.
Bởi vì nói cho con cháu mừng, bác ở vậy mà tối ngày mấy đứa đi buôn bán chứ bác niệm Phật một ngày rồi không có dưới 11 tiếng đồng hồ đó. Thấy không? Mà bác thấy nó kết quả rõ ràng lắm, cho nên nói thiệt với em cháu đó, bác thấy cái hồi lông quân thật cũng như nó gần lắm vậy đó. Nó gần lắm rồi đó. Rồi, bác hay nói với bác hay xem, anh bây giờ đừng khuyên cái gì dông dài hết đấy nghe. Khuyên em cháu nó niệm Phật cho có tác dụng đó. Một là niệm Phật nó dễ, đi đứng nằm ngồi gì niệm cũng được. Mà hiểu có tác dụng nó được thì mình lòng mình hăng hái lên. Tử thần nó không có, mình không có ngán nó.
Nếu mà lòng mình hăng hái lên là chắc mình dễ, mà buông bỏ cái nhiễm ô được, hay không? Nên chứ niệm không có hăng hái thì mà sao mình buông bỏ cái ô nhiễm rồi được. Có lẽ vậy mà Đức Thầy nói đạo hiểu rồi ngon tợ gọi anh em hả?
Đúng vậy đó. Bởi vì bác mới nói với bác Hai Xanh, bác với anh Hai à, mình may mắn quá anh Hai. Nha, nhờ mình gặp thầy gặp đạo nó có cái xin thú trở gì già vui, niệm Phật mà vui vẻ lắm, chứ không có phải như người ta. Mà mỗi một niệm Phật của bác là minh bạch lắm, không có không có niệm bừa bãi, nghe không? Niệm minh bạch lắm, cái gì phải ra phải, quấy ra quấy, cũng như bác nói hồi đó bác nghèo mà bác đi lặn trà mướn đó, rồi bác niệm Phật, rồi mấy chú đó họ nói chơi với bác, họ nói anh niệm Phật rồi xuống dưới rồi gặp cá rồi anh làm sao, thì nó gặp cá rồi cũng đùa hốt vô chứ sao, mình bằng mướn mà. Họ cười, họ nói niệm Phật gì mà khoát vô, niệm Phật người ta không giỡn cho nó chạy ra, chứ nó không được, cái đó là mất công bình. Niệm Phật minh là vậy đó. Để cho kỹ.
Con nhớ cái lần nào đó là con có nghe bác nói chuyện mà người ta làm lúa bị sâu mòi gì đó. Cái bác nói bác ước gì có mà máy bay gì đó.
Cái vụ đó là tên mình thích đó.
À?
Ừ. Tôi nói mấy đứa đây sợ đi xịt sâu rồi phải mang tội sát sanh. Chứ tao bây giờ mà tao có tiền mà tao có máy bay lên tao bay tao xịt hết mình tao hả? Thấy không? Đặng có xuống địa ngục rồi tao đi mình thôi. Nó nói bác vậy rồi bác không sợ tội sao? Tôi nói tao không biết tội huyết gì vậy xuống dưới rồi chắc ổng mời tao quánh cờ tướng quá.
Về cuộc đời bất toàn.
Thì đó, mình xem từ nhỏ tới già, bác hay nói với anh của bác, anh ruột bác á, ổng không có tu. Nên bác hay khuyên ổng mà bác nói anh à, đời anh thấy kỹ coi, có ai mà trẻ hoài không có già không? Thấy không? Dù có ai mà mạnh hoài mà không có đau không anh? Anh ráng tu hành đi chứ cuộc đời này ấy, tuy nó vậy đó chứ không có cái gì là gọi là tàn hảo được hết á. Nó là giả tạm không à. Mà mình biết được cái giả tạm đó đó, mình làm ra được cái thiệt. Thấy không? Mình nương trong cái giả tạm đó mà mình làm ra được cái thiệt. Cũng như là cái thân giả tạm này mình mượn nó đặng mà nuôi cha nuôi mẹ đồ này kia là cái chuyện thiệt rồi, nó vậy đó chứ không phải là nói nó giả tạm rồi xách bỏ nó ngoài gốc cây bụi chuối gì, không phải vậy. Xài cho đúng lúc, bởi vì lẽ đó mà tới cái cơn đau ốm hay gì đó mình thấy nó không có đau. Nói đó là thiệt là quá đáng rồi nghe. Chứ bác nói với Điệp rồi bác hỏi Điệp à, con muốn bác đau cho con hay không? Hay là khỏi cho hay? Nó nói sao bác hỏi vậy? Tôi nói tao bây giờ mà con không muốn cho hay thì bác muốn thinh nè. Nói không? Không thinh với người nữa. Nói thiệt ạ, còn ráng xuống mà đi về cái bác coi theo dõi trời đất coi coi mưa gió hay không nữa. Vậy thì bác nói trời bác hành sinh, bác nói nãy giờ tôi đưa mấy đứa nó về thế nè. Bác nói là lúc ở rừng ở Lung Vĩ đó ha, bác buồn đàn thể là tính là tu cho đến chết chứ không có thèm tới lui đàn thể nữa đâu. Thấy chia rẽ với gì lợi với tay đồ này kia mà ruột muốn hại bác đó. Cho nên rồi anh Hai Tường anh đi ngoài Năng Gù anh sách về cuốn Dự Lý Tâm Nguyên anh sao à. Ở ngoài Năng Gù bây giờ có ông đạo nhỏ ông ra đời ngộ quá anh sao. Tôi có lấy cuốn giảng của ổng vừa coi mà bằng chữ viết đó, rồi bác lấy bác coi rồi bác muốn ngộ quá ha, mình phải đi tìm ông này một lần mới được. Bác được tính bụng vậy đó nên bác nói với bác Hai Tường hồi đó là hai đứa có cái quần ha, có cái quần hơi lạnh lạnh đó, anh giặt cái quần đi đặng môi tôi đi tìm ông này ít bữa anh mấy ngày không à. Tội nghiệp không có quần áo vậy chứ muốn đi đâu anh Tường anh mua kim mua chỉ rồi anh hiếu đùng hiếu đồ rồi bạn bảy nay còn người tám nay biết gì cái ra cái tôi biết là người muốn hỏi ông thì hỏi công khai ông trả lời đông người không được nhưng tôi viết những giấy nhỏ bằng bàn tay là tôi kể vậy thì nói thưa cậu hai trước đây đó tôi vì muốn thầy theo đạo nhưng mà cũng vì cái tiếng gọi của non sông mà tôi phải đi theo cái tiếng gọi đó nhưng đến đây đó tôi thấy cái đường đó nó quá u tối rồi nên tôi muốn trở về vị trí tu hành nhưng mà còn nhắc một chuyện mà tôi chưa trở về tu hành được là bao nhiêu anh em tín đồ còn bị kẹt ở trong vùng cảng tôi làm sao mà tôi cứu anh em ra hết được mới được thì tôi ngồi bà ổng ổng mới hắt mắt lại ổng nói anh Hiền cái việc mà anh nói rằng cái đường xuống đất nó đen tối đó ha anh nói nó là đúng rồi đó dẫn nước từ đâu chỉ mình trên thương vậy anh còn cái việc mà bao nhiêu người tín đồ mà bị kèm kẹp đó ha anh tin tôi đi một ngày gần đây trời Phật sẽ mở hết chiếc thuyền cho anh em cũng được tự do sinh hạ còn cái mà bây giờ mà anh nói rằng anh muốn lưu về vị trí tu hành đó thì để tôi nói anh nghe người ta đầu không đậu nó lưng không đậu nó mà người ta còn đứng giữa sâu nắng hạ mưa đêm còn mình đầu tay đầu đội nón nè lưng vận áo nè tay che dù nè rồi còn đi kiếm bóng mát nghỉ như thế
anh nói vậy nên bắt gì rồi bắt bỏ trời đó đó trời mới nhào qua bên Thái Hòa vụ bệnh viện rồi đó lại như đi khai đất quan đồ này kia đó cho anh em đảng hư đồ này kia đó mượn lúa giống rồi kia cho lo cho cái số bản cư đó
có cảm tình lắm rồi sau gặp ổng một lần là chừng đi học đó đi học mới có mấy tuần lễ cái ông già nhà đau hả ông già nhà đau hay tin để cái mới làm đơn lên ban giám đốc không cho thì tôi suy nghĩ rằng bây giờ phải lậu xuống thành sĩ mình nghĩ ông mới được lậu xuống nhà mà ai về đâu ông muốn mình ông cứ nói hoài ông anh Hiền à cái ngày sinh hoạt của anh em mình không còn mấy ngày nữa cậu người tâm thứ cậu rồi cũng thế đi chứ mà tôi mới nói với ổng tôi nói cậu à tôi cũng biết cái chuyện vậy nhưng mà cái việc cha mẹ đau ốm này tôi biết chết sớm ra sao cậu ơi tôi không có một cái chòi nữa có cái chuồng nhỏ đậu đi xong cha mẹ tôi nằm còn muốn chìm tôi hãy về mới đưa cậu về vừa lo thuốc men mà vừa bằng thế mình muốn mà cho cha mẹ ăn nữa chứ giờ ở đây sao được ổng nói anh bây giờ nghe lời tôi đi anh mở anh hợp vì tôi nói với anh em sinh viên đây đó họ mỗi người đóng góp vô số tiền khá khá đặng anh gửi về cho ông già thì anh ở đây học mới được còn như một bên bác lắm thấy bác nghèo bác ham học rồi này kia vậy đó mà dằn dai nói cãi đuổi vậy đó không được biết rồi bác phải nói hổn câu nói là Cậu hai, tôi nói thiệt với cậu hai à, học khóa này mà thành thật đó, cậu hai à, tôi học cũng không được. Thôi lỡ sao tôi hóa thành, bây giờ dự lo cho ông già nữa. Còn người đó á, nói vậy rồi bác đi về cái ổng chạy xe rồi ổng vỗ vai. Vỗ vai à. Ổng nói xác anh hiền à. Người xưa còn sót lại có mình anh đó. Rất nghe. Phải vô thường mà cái lần bác đau. Bác đau mỗi đêm mà bác nghe gà gáy rồi bác thức dậy bác ngồi bác đi vô vậy đó. Rồi mới thấy được cái cuộc đời. Mà đều ngắn là thi nó dở quá. Vì bác mày biết rồi bác vừa vốn học ít. Tại sao vậy? Nên gặm cái thù xin thật khó khăn. Không ngăn được bệnh mất long răng. Tử thần ràng dịch theo bên gốc. Là cái chết ở bên mình hoài à. Cứ đại nghiệp này phải trói lăng. Bị cái thân quyết đại nó phải lăn lộn theo cái thời thế nè. Bệnh lão phát nguyên do bốn chất. Còn câu quả phước bởi tiền căn. Hữu hình hữu hoại từ xưa để. Chẳng sót một ai chốn thế trần. Thế trần tỉnh thức bữa hôm nay. Khẩn nguyện tôn sư Đức Phật Ngài. Hậu độ hồn mê con được giác. Khi dòng lục đạo với cuồng quay. Ngăn ngăn biển ký con dựa. Thêm lý tự văn ngộ chế sai. Ngầu quả nghiệp trần con nguyện trả. Miễn là chân lý được, chân tránh được gần lên.
Nghe giống thiền sư á. Bác đêm đó là bác nhận xét cái cuộc đời từ cái việc đau ốm làm sao này kia hòa phước rồi này kia đó bác vừa bác làm hai bài thơ đó đó. Cái hoàn cảnh nó về nè. Sáng mấy đứa nó hay đang cô ngủ nó ăn mặn nó đi mặn đó. Bác thấy là nó lu bu ngu quá. Bác nó thôi phải bới cho tàu chén tàu ăn. Rồi bác cũng đứng bác đi tới luôn. Đi lại mấy cây mai ở trước châu. Vậy đó mà sao rồi bác nghiền từ hộ côn cái rồi cũng bảo bỗng nhớ tới cái chuyện niệm Phật. À, nên bác nói sáng sớm ăn cô ngủ. Thấy lòng mình vui niệm A Di liền khởi. Lúc đó là cái niệm Phật nó khởi lên. Trong ấy thơ phát lời ra. Niệm Phật chừng như mẹ mến con. Làm lành như nằm trong nuôi ấm. Trí huệ như khát sữa. Thiền định như ngủ trưa. Giác ngộ như bình minh. Giác ngộ như bình minh. Bỗng nhiên nghe sấm nổ. Tan thạch hết vô minh. Thấy lòng mình vui vui. Sáng sớm ăn cùng ngủ. Cái chuyện là đi buôn nhau đông lắm. Mà anh em cũng là người đạo nghĩa không à. Mà sao đi ý chiến rồi sao thấy nó loài cái tánh không tốt ra. Cho nên người bác mới nói bây giờ tôi có đọc sách Nho tôi có thấy một câu chữ. Để kỳ này tôi thử sách thử coi nha. Mỗi lần hãy xuống tới xóm ngọn rồi đó thì sáng nấu cơm ăn cái ghe chèo tủa hai bên sông đó đừng mua cây đó. Kỳ đó bác nói vậy rồi cái là ai đi mua mua chứ bác không đi bác đầu đó.
tới xế chiều lại bác mới đi, là bác theo cái đường đó rồi bác hỏi chứ ai còn cái gì bán tôi mua lấy. Vì nếu mua cột có một bộ phải 20 cây, còn bác bây giờ bác nói không cần bộ tịch gì hết á, có hàng ba mua hàng ba, mà có cột cái mua cột cái, thành ra bác mua hồ cái đầy á, mà cây nó cong đưa họ lửa hết rồi bỏ lại đó. Vậy cái rồi đi về Vĩnh Long, đi tới dàm cả kia cái nước rồng cái đậu ngoài dàm nó nỉ, vì sao mà thấy ông già ông đi bên bờ mà ông che che cái tay vậy lên, ông hỏi vô gì mấy chú. Bác nói ra bán cột tràm ông hai ơi. Ổng nói vậy rồi tới đây mà bán chưa hay là còn đi đâu mới bán? Tôi nói tới đây là bán được rồi, ai mua bán à? Ổng hỏi vậy chứ rồi một dãy ghe đó mà chiếc nào bán? Tôi nói nội đây là anh em không hả bác? Bác ra bác bằng lòng mua chiếc ghe nào thì chiếc ghe đó bán bác vậy nè. Cho nên rồi ổng mới bơi thuyền qua. Ổng bơi thuyền ra cái ổng lần cái ghe của bác hoài. Bác xót ruột rồi, xót ruột là thấy ông già sợ ông lầm lộn nghiệp. Mà ổng lần tới lần lui riết rồi lát cái ổng nói tôi cũng muốn mua ghe này vậy. Nghe không? Ổng mới muốn mua ghe này cái là bác sợ rồi, ông già này lầm rồi. Cây này là cây cù của người ta bỏ mình mua mà. Cái bác mới ổng kêu bác lên nhà, nghe giá là ổng chịu rồi, ổng kêu lên nhà. Lên nhà cái bác mới hỏi ổng, kêu bác hai, nhà này bác ở với ai mà lên đây thấy có mình bác không vậy? Ổng nói ừ, con vợ nó bên hai đi chợ bên Vĩnh Long á, chứ tôi ở nhà thì có mình, còn nó đi chợ bến. Tôi nói vậy thì bây giờ cái số cây của cháu á, đợi bác ghé hay là đợi mấy anh về rồi hả tính được không bác? Cái ổng sực lên vậy cái ổng nói trời, sao mà còn đợi vợ tôi hay con tôi tính cái, bộ chú nói tôi không có quyền sao? Tôi nói thưa bác, bác tha thứ lỗi dùm con nha. Con bây giờ con nói thiệt với bác, nội ở dưới ghe đó nha, mười mấy chiếc đó, mình của con là xấu hơn hết, mà sao bác mua nên con sợ mấy anh vừa cử giác à? Ông nói, ông vỗ dài, ông nói trời ơi, bộ chú mày tưởng đâu xuống đâu, giờ tao đi lửa cây ngay nha, tao đi kiếm cây công đó. Tôi nói ủa sao kỳ vậy bác? Ông nói tao nói cho mày nghe, là tao cất nhà đó, tao cần cây ngay đằng tao lùi chuyên rồi cho nó ăn nha, cho nó dễ mần. Còn dòng thứ bắt cầu ở cây có mắt chắc dữ lắm, cho nên tao bác đâu phải làm. Tôi nói thôi vậy là cháu tưởng đâu bác làm nên cháu sợ. Ông nói thôi tao mà già đầu bạc rồi mới gặp thằng đi buôn như mày, họ bán được họ mừng muốn chết, còn mày mày sợ tao làm. Bởi vì xuống rồi cho anh em nghe thấy đó, cho anh em lấy không? Lần thứ bất phụ thổ tâm nhân. Là thấy cái cảnh đời người ta có vợ con cực khổ quá, có khi nuôi không nổi đông đảo đó, có khi dạy bảo không nghe. Vì mình đây không biết rủi hôm mai, nên thôi thà là độc thân vậy nè. Dù phải còn mạnh vỡ thì mần ăn, còn đau yếu quá thì đi xin ăn. Đi xin rồi lụng đau ngủ đó hết ngày chết chứ gì. thành ra mình đem được cái khổ ngắn ngủi mà đổi được cái khổ lâu dài.
Dạ, nói
như vậy. Ừ. Đem được cái khổ bỏ cái hiệu của cái khổ ngắn đó, mà đổi được cái khổ dài. Vậy đó. Có cái suy nghĩ vậy đó. Bây giờ thấy là có hạnh phúc rồi, nhờ cháu nó nuôi. Bởi vì có khi có khi bác ăn cơm rồi bác chảy nước mắt nữa. Chảy nước mắt là bác nhớ rằng cũng là đạo hạnh mà mình biết cái việc cư xử với con cháu, biết cư xử với nó rồi bây giờ nó mới thương mình. Vậy đó. Nói thiệt với mấy cháu đó nha, gặp đồng bà con gái là sợ chết tôi, sợ con cái gì nó đến ngủ hiếp rồi kéo hoài qua dâm giặc nó sợ lắm.
Bác dạy con
cũng
biết sợ nữa đó.